Khi đi làm việc lúc làm việc tụng chú Đại Bi có được không? Thưa đại chúng, không riêng gì chú Đại Bi, bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi lái xe đổ rác, quý vị đều tụng kinh được hết. Bởi vì Đức Phật có dạy chúng ta có ba cách niệm: nếu không niệm Phật thì niệm pháp, không niệm pháp thì niệm tăng. Mà một trong ba niệm đó là Tam Bảo chứ gì đâu. Mình không niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì mình niệm pháp. Mình niệm pháp là niệm sao? Niệm những câu kinh đó. Thí dụ như bây giờ mình đi đổ rác là niệm gì? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đổ rác mà có kinh nha. Kinh đổ rác là kinh gì? Thấy một thùng rác bẩn và một hoa hồng tươi nó không khác. Nếu không có hoa hồng thì hoa hồng sẽ không tàn và thành rác, và không có rác thì không có phân bón, không có phân bón thì không có hoa. Cái bài kinh là một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Khi lặt rau cũng có ra cũng có kinh. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tôi sống được nhờ rau, rau sống được nhờ đất trời, cho nên vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống quá rõ ràng. Cho nên tôi ăn xong rồi không phải là tôi nghĩ tới cái kế hại người này hại người kia, mà phải sống như thế nào để lợi đời lợi người lợi cho tất cả. Như vậy thì đúng với cái nghĩa là muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường, đúng với cái nghĩa là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Không niệm Phật thì niệm pháp, không niệm pháp thì niệm tăng. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử như nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên trần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Cứ lâm râm tụng hoài có sao đâu. Hồi nhỏ mà nhớ có bà, có một người bà mà có bà gọi là bà, tức là chị của bà ngoại có bà. Mà có bà nhớ mấy bà cụ ở trong nhà làm gì làm, nhưng mà hay nói đó. Mà nói tự có ai có mình nè. Đi tới cái thấy cái liền đợt rồi đó, thiệt là bê bối, ăn đâu để đó à. Rồi cái dẹp, dẹp xong cái xuống kia, trời ơi nước sao nó lạnh quá. Rồi lát cái lên cái thấy cái đèn không tắt, mấy đứa này nó không biết tiết kiệm gì hết. Mà có quà cứ nghe bà từ sáng tới tối là nói hoài mà con mình à. Thay vì mình niệm cái đó nó không tốt, niệm cái khác đi, bật cái đèn lên. Thay vì nói mấy đứa này sao nó không có biết tiết kiệm gì hết à, tụng cái bài kệ bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thay vì tụng, mở nước lên mình rửa tay, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cho nên niệm Phật, niệm pháp, niệm dạy tâm làm những thanh tịnh, vọng tưởng sao nó xen vô. Giờ quý vị thấy tịnh độ không? Tịnh độ ngay từng bước giữa cuộc đời của ta. Mà mình bước chân được tịnh độ này thì đừng có lo là mai muốn chết đi đâu. Sống mình nghĩ tới tịnh độ thì chết mình về tịnh độ đi đi đâu. Nghĩ thiện thì sanh thiện, nghĩ xấu thì sanh xấu. Nghĩ cái gì thì nó là cái lực, cho nên gọi là nghiệp lực. Tới cái lúc đó nó đẩy mình đi. Mà Tổ Nguyên Sơn nói học xương thức phi thức tâm tùy nghiệp. Như cái con chim mà nó sổ lòng thì nó bay về rừng. Cái nghiệp lực của mình nó cũng đi tái sinh vào cái chỗ tâm thức của mình. Tâm thức của mình đi tái sinh theo cái nghiệp của mình. Học xương thức phi, học là con chim, thức tâm tùy nghiệp. Mình sinh ra cõi nào là do cái nghiệp mình. Hằng ngày mình nghĩ cái gì? Giống như con quà là thích sách, thích mà không có đâu, thích còn lắc chơi. ngày hôm qua mệt mệt thì mấy Phật tử cho vô cái phòng đó để nghỉ mà đâu có nghỉ đâu, thấy cái cuốn sách cái ngồi lấy ra lật coi hình rồi coi những cái chùa, đọc những cái tiểu sử rồi vậy đó. Cái hằng ngày mình nghĩ thích cái đó thì đi tới đâu cái tự nhiên mình thấy cái đó mình thích. Chứ ai tặng đó là cái gì cũng không thích bằng tặng sách. Trong phòng để đầy sách vậy mà không có đọc, thích để gì vui vậy. Thì quý vị đã rõ được cái chỗ mà nói ha. Quý vị cứ không sao đâu, hồi nhỏ đó Pháp Hòa đi học đó, bước ra khỏi cửa nhà đó là Pháp Hòa tụng nguyên thời kinh cho tới trường đó, tụng sám hối. Bước ra khỏi trường về tới chùa là thời kinh đó, mà tụng giống như mình đang ở chánh điện làm lễ vậy đó, nguyện hương đàng hoàng, đảnh lễ đàng hoàng, mà thật sự mình đang đi, đang đi bộ, đang bước xe bớt, nhưng mà nguyên thời kinh. Cho nên ai lên xe bớt nói thì nói, làm gì làm, mà kiếm gốc và trì kinh vậy thôi nhỏ. Bây giờ lên trên máy bay cũng vậy, ngồi vô máy bay mà nhắm mắt lại là tự nhiên trong đầu những cái bài kinh, bài chú nó đi ra, như chú Đại Bi, chú Chủ Tệ hoặc Thường Trì, nó đi ra nhẹ nhàng vậy. Chứ mình phải ráng tập làm sao mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà trong kinh Di Đà nói á, tiếng gió, tiếng chim mà thổi mà người làm cho người nghe niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là tỉnh độ, tỉnh độ là vậy đó. Cho nên lúc nào bất cứ, thí dụ ai mắng mình một câu mình giận á, nhưng mà để giúp cho tâm mình bớt giận, niệm Phật, nhưng mà nhớ niệm thầm thôi, nam mô gì Phật, nam mô gì Phật, chị chửi hay quá, chửi nữa đi, chửi nữa đi. Cái đó ta nói bà chọc tức tôi hả, tôi có tôi niệm Phật. Không phải, niệm phải niệm vậy. Mình niệm mà người ta nói mình, mà mình niệm sao giúp cho mình nè, chứ đừng chọc tức người ta bằng cái câu niệm Phật mình. Có nhiều người chọc tức vậy, mô Phật, chửi nữa đi, chửi nữa đi. Xin Thầy chỉ rõ một nguồn gốc sự tích Phật Di Đà. Hai, Phật Tổ có phải là Phật Thích Ca? Ba, nguồn gốc Phật Di Lặc. Bốn, Phật Quan Thế Âm Di Lặc, nguồn gốc là Trung Hoa, Ấn Độ. Năm, tài liệu nào là Phật giáo chứng minh quá khứ và hiện tại là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc? Đây, cái này là điều tra lý lịch. Hôm nay là điều tra lý lịch, nó nói không Phật nữa. Để chọc chơi thôi nha, nhưng mà cái này là đúng lắm. Thưa đại chúng, là bởi vì chúng ta là người Phật tử thì đặc biệt là chúng ta có cái truyền thống là Bắc truyền. Bắc truyền tức là Phật giáo Đại Thừa phát triển đó. Thì trong những kinh phát triển thì có đề cập đến những danh hiệu Phật như là Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Thế Âm, vân vân. Thì quý vị nào muốn biết chư vị này đó thì quý vị nên đi tìm một quyển sách, không có dày đâu, ngắn lắm. Cái cuốn sách này có cái tên là Sự Tích của Phật Di Đà, Bảy Vị Bồ Tát và 33 Tổ Sư. Đó, cái tên của cuốn sách đó, Sự Tích Phật A Di Đà, Bảy Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư. Thì quý vị sẽ biết nguồn gốc lý lịch của quý vị này. Và đồng thời muốn biết tường tận hơn nữa về Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí thì nên đọc kinh Bưu Hoa. Kinh Bưu Hoa nó rõ lắm. Còn Phật là người Ấn Độ hay Trung Hoa mình cũng biết mình gốc nào nữa nè. Hồi nãy con chú tới chú thăm, có là chú có người chú nói chú là người Tàu. Con hỏi vậy biết nói không, chú nói dạ không biết. Có là nói vậy Tàu này chìm còn cống khói. Thưa đại chúng, là những vị mà quý vị thường nghe Trung Hoa Việt Nam nhắc đó, thì chư vị đó là do mình tưởng tượng cái ứng hóa thân của Bồ Tát thôi, chứ chư vị Bồ Tát không có ở Trung Hoa. Thí dụ như bây giờ bên Trung Quốc là có Cổ Đà Sơn, Quan Âm, Cửu Hoa Sơn, Địa Tạng, Ngũ Đại Sơn là Đại Trí, Nga Mi Sơn là Cổ Hiền, tuyết tuyết đậu tự ở Phụng Hóa đó, thì gọi là đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc, tức là Trung Quốc ngũ đại danh sơn. Tất cả những cái đó là do tưởng tượng mà nghĩ ra, chứ còn thật sự chư Bồ Tát không phải là gốc ở đó. Nhưng mà bởi vì người Trung Hoa khi người ta thấy có một cái vị nào đó cái hạnh đức tu hành giống như những cái hạnh của chư Bồ Tát thì người ta thường đặt như vậy thôi. Chứ còn tất cả đây là mà mình cũng chẳng biết nhiều kiếp quá khứ trước. Mình biết được bây giờ là do Phật Thích Ca giới thiệu thôi. Còn cái chuyện mà mình nói là bây giờ chứng minh sao rồi biết là Phật quá khứ có thiệt hay là không thiệt gì đó, thật sự ra cái chứng minh đó không cần thiết. Cái quan trọng là mỗi vị đó nói lên được cái hạnh gì cho sự tu hành. Giống như hồi trưa này nè, quý vị dùng cơm có ngon không? Ngon không? Mà nãy giờ có ai hỏi bác ai nấu mà ngon không? Đâu có đâu. Cứ ăn ngon thôi. Có một lần đi với một bác Phật tử đi trên xe, thì Pháp Hòa mới mua khoai á, lên đãi hết cái xe. Thì Pháp Hòa là thích đi mua trái cây khoai về đãi cả xe ăn lắm. Thì có một vị Phật tử hỏi: ủa ai mua khoai vậy? Thì có một đạo hữu khác muốn nói là thầy đó, nhưng mà thay vì ta trả lời vậy thì ta nói ta đó: còn ai trồng khoai đất này? Thì một bà cụ khác đó nói: ai trồng mặc kệ, nếu có ăn được rồi. Hồi xưa đại chúng nói như vậy là để có bà muốn nói lên rằng á, thật sự ra mình muốn đi tìm nguồn cơn gốc tích của chư vị thì có thôi. Nhưng mà gọi là chứng minh thì làm sao chứng minh, mà thí dụ bây giờ chứng minh đi nữa thì để làm gì? Cái mục đích của mình muốn hiểu là những hình ảnh của chư vị này nói lên cái gì, học được cái gì từ chư vị. Cũng giống như á, mình đọc kinh á, tại sao thấy bản kinh này nói dày cho bản kinh nói thằng khác? Địa danh không quan trọng, nhân vật không quan trọng, quan trọng là cái ý kinh muốn nói cái gì. Pháp Hòa nhớ có một lần hai vị hòa thượng ngồi nói chuyện với nhau, thì một vị hòa thượng mới nói: thầy có tin là những kinh đại thừa do Phật nói không? Thì hòa thượng mới đáp: ai nói tôi không cần biết, nhưng những người mà nói được những lời này nè thì tôi coi là Phật. Bởi vì nói được cái ý đại thừa như Niết Bàn Bát Nhã thì cho dù không phải là chính Phật nói, nhưng mà dù một tổ sư nào nói thì tổ sư thì cũng đáng để mình bái lại rồi. Cho nên trong có một ông đó, ông hỏi: hôm nay mà Phật không trả lời cho con biết thế giới này ai tạo, và sau khi thế giới này tan hoại sẽ đi đâu? Phật mà không trả lời cho con hôm nay, con nghỉ tu. Ông nói với Phật như vậy. Ông tên là Sơn Na. Thì Phật hỏi: hồi xưa thầy vô tu, thầy có đặt điều kiện với con không? Nói: dạ không. Hôm nay thầy nghỉ tu cũng đừng đặt điều kiện. Nhưng mà Phật nói như thế này: tôi ví dụ có một thầy đang ngồi đây, có một mũi tên nó bay thẳng, nó đâm vào người thầy. Tôi nói để tôi băng bó cho thầy, thầy nói khoan, con muốn biết ai bắn con, mũi tên này bắn từ đâu, độc này được làm bằng gì, và người này hận thù gì với con. Thầy nghĩ thầy có đủ thời gian để tìm hết những cái information đó trước khi thầy chết không? Nó hay là thầy cho tôi băng bó liền. Nói: dạ con để cho Thế Tôn giật mũi tên ra băng bó liền. Đức Phật nói cũng như thế. Cái mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào mỗi con người của mình. Cái quan trọng là hãy dứt cái mũi tên nó ra và băng bó, và đừng tìm hiểu ai bắn nó, tham này từ đâu, sân này như thế nào thế kia, trứng gà với con gà ai có trước. Nói trứng gà cũng không được,
nói con gà cũng không được, bị con gà phải nở từ cái trứng, mà cái trứng thì phải sanh từ con gà. Tìm hoài tìm không ra. Mà nếu cho dù tìm được cái nguồn gọi là trứng gà với con gà ai có trước, thì tiếng Mỹ nó kêu what's the point. Rồi sao? Rồi mình cũng buồn, cũng giận, cũng ăn, cũng ngủ, cũng mặc, rồi cũng chết. Thôi bây giờ mình nhận những hình ảnh này nè. Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, hạnh lớn, Địa Tạng là tượng trưng cho nguyện lớn, Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Mỗi mỗi Phật Bồ Tát đều biểu hiện một đức tánh tu hành. Học cái đó tới hồi tinh tấn đầy đủ rồi tự nhiên biết nguồn nó từ đâu. Nhưng mà có, chúng con có thắc mắc xin thầy Quan Hỷ giải thích để xác nhận. Một, Thái tử Tích Đạt Đa xuất gia năm mấy tuổi? Trời ơi, em mà xong lúc đó thì em cũng nói liền. Em cách Phật tới 2600 mấy năm. Thưa đại chúng, như thế này, thật ra cái này á, thì đứng trên mặt lịch sử của Đức Phật á, thì về cái thời gian Đức Phật đi xuất gia thành đạo, nó cũng có vài chỗ nó có khác, giống như đại có hòa thưa vậy đó. Bởi vì đặc biệt là Ấn Độ, người ta không chú trọng vấn đề ghi sự, khác với Trung Hoa lắm. Trung Hoa đó là người ta thích ghi sự, mà có nhiều khi người ta phải đặt một câu chuyện để cho nó có nguồn gốc để nó nói lên cái chuyện đó được. Giống như hồi xưa ở trong cung đó, là có một cái bộ phận là người ta chuyên môn chép những cái sự việc xảy ra trong cung, để mà lỡ có chuyện gì thì trở lại cái những cuốn sổ đó, nhật ký đó, để tìm hiểu những cái manh mối. Thì cái thời của Phật thì người ta không có ghi chép. Nhưng mà có hai cái thuyết. Một thuyết đó nói Đức Phật Thích Ca lập gia đình, đó là Thái tử Siddhartha lập gia đình năm 16 tuổi và đi tu năm 19 tuổi. Bởi vì người ta chia cái thời gian đi xuất gia và hành đạo và học đạo của Phật thành 11 năm. Là người ta chia như thế này: 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm tu khổ hạnh ở trên núi. Cho nên người ta lấy 11 năm đó, ta cộng với 19 tuổi là thành ra nhiêu? Mấy? 30 tuổi hả? Thì người ta nói rằng Đức Phật thành đạo năm đó, năm 30 tuổi. Nhưng mà theo lịch sử của truyền thống Nam truyền á, thì người ta nói rằng Đức Phật đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Và thời gian Phật tầm đạo khổ hạnh chung hết chỉ có 6 năm thôi. Cho cái nguyên đại nó chỉ khác ở cái chỗ đó. Là có nhiều người ta có thể là sử xưa người ta lầm là nói rằng 5 năm tầm sư học đạo rồi 6 năm khổ hạnh thì người ta nghĩ là 11 năm. Nhưng mà lịch sử nói rằng Đức Phật Thái tử Siddhartha tâm đạo và hành đạo tu tập trọn vẹn 6 năm khổ hạnh, cộng với năm 29 tuổi đi tu thì khi thành đạo là 35 tuổi, phải không? Rồi cộng thêm 45 năm thuyết pháp, cho nên Phật mới 80 tuổi Phật mất. Còn ở bên Bắc truyền thì nói Phật thành đạo như vậy xong rồi á là 49 năm thuyết pháp. Cho nên nó chỉ có cách mấy năm mà nó có cái niên đại nó khác. Thôi thì bây giờ lịch sử hồi xưa người ta nói tam sao thì thất bổn, cái gì mà ba lần sao chép là có thể đã mất đi cái bản gốc rồi. Huống chi bây giờ mình đã biết chép mấy chục đời nữa. Thôi thì bây giờ á, Pháp Hòa nói rằng ngày nay tất cả Phật giáo phần lớn đã thống nhất về cái ngày Phật đi tu rồi, đó là năm 29 tuổi. Và 6 năm khổ hạnh, Phật thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm thuyết pháp, 80 tuổi niết bàn. Đó là cái thời gian mà gần như đã thống nhất, các nơi đã đồng lòng lấy cái niên đại đó làm lịch sử cho Phật. Thôi, cái bài giải thích thôi.